Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, mùng 1 tháng 10 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, truyền nữ, bổn mạng các xứ truyền giáo. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Ma-thêu, chương 18. Từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giê-xu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy, ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, thì người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thông thường khi nói đến sự thánh thiện, chúng ta thường nghĩ đến những vị thánh có đời sống trội vượt, chẳng hạn như cuộc tử đạo Cam Trường, đời sống dấn thân trọn vẹn cho một sứ vụ, cuộc từ bỏ đặc biệt hay những hành động phi thường, vân vân. Nói chung, sự thánh thiện thường gợi lên cho chúng ta một cuộc sống dường như vượt qua khả năng tự nhiên của chúng ta. Và nếu quả như thế, thì Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu mà chúng ta kính nhớ hôm nay đã làm một cuộc cách mạng trong cách nhìn và cách sống thánh thiện. Trong quyển tự thuật có tựa đề Một Tâm Hồn, Thánh nữ Teresa ghi lại như sau. Con hằng ước ao được nền thánh, nhưng than ôi, mỗi lần sánh mình với các thánh, con đều nhận thấy giữa các ngài và con có một khoảng cách như giữa một ngọn núi cao chót vót và một hạt cát ti tiện dưới chân khách bộ hành. Nhưng thay vì thối chí, con lại tự nhủ, Chúa không khơi dậy những ước muốn không thể thực hiện được. Dù thấp hèn, con cũng vẫn có thể khao khát nền thánh. Tự làm cho mình lớn lên thì không được, nên con có thế nào thì đành phải chịu như vậy với tất cả những khuyết điểm của con. Nhưng con muốn tìm ra một phương pháp lên trời bằng một con đường nhỏ vừa thẳng lại vừa ngắn, một con đường nhỏ hoàn toàn mới. Chúng ta đang ở trong thế kỷ phát minh, bây giờ không phải leo từng bậc thang nữa. Những nhà giàu có đã thay những thang cổ điển bằng thang máy, thật là tiện lợi. Phần con cũng muốn kiếm một cái thang máy để nâng con lên tới Chúa Giê-xu, vì con bé nhỏ quá, chả sao lên được cái thang trọn lành, dốc dác. Chiếc thang máy đưa con lên tận trời là chính đôi cánh tay Chúa đấy, Chúa Giê-xu ôi. Vì thế mà con chả cần phải lớn lên, trái lại, con cần phải cứ bé hoài, và càng ngày sẽ càng bé dần đi mãi. Hôm qua, chúng ta đã suy niệm với nhau rằng, Chúa Giê-xu cho biết, chính người nhỏ bé nhất trong tập đoàn, người biết lo phục vụ, hết lòng yêu thương anh chị em mình, và hết lòng tín thác vào Chúa, mới là người lớn nhất. Như vậy, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã khám phá ra sự thánh thiện không hề tại cố gắng làm những việc phi thường hoặc theo đuổi cách sống vượt qua những giới hạn tự nhiên của con người, nhưng là biết chấp nhận chính mình, biết giới hạn của mình, phó thác vào Thiên Chúa, sống thái độ làm con với ước ao đến với Thiên Chúa. Giáo hội nhìn nhận cách nhìn và cách sống thánh thiện như vậy là con đường nền thánh, được mệnh danh là con đường thơ ấu thiền điện. Con đường nên thánh này bắt nguồn từ lời Chúa Giê-xu, như ta thấy trong trích đoạn tin mừng hôm nay. Nếu anh em không quay trở lại như con trẻ, thì anh em không được vào nước trời. Hóa nên như trẻ nhỏ, có nghĩa là mang lấy tâm tình phó thác tuyệt đối vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Đứa trẻ thì không thể làm được điều gì lớn, nó có làm được gì là do sự yêu thương giúp đỡ của cha mẹ mà thôi. Khi có tâm tình như thế, thì chúng ta luôn nhận ra tình thương của Thiên Chúa trong tất cả những công việc chúng ta làm. Khi ấy, thì ta không còn nghĩ là mình làm cho Chúa, mà là Chúa đang làm cho ta. Nhận biết mình bé nhỏ, Thánh nữ Teresa luyện tập những nhân đức nho nhỏ, chu toàn các việc bổn phận nho nhỏ, đơn sơ vì lòng mến Chúa, âm thầm chuyên lo làm vui lòng Chúa bằng những hy sinh nhỏ mọn mà chỉ một mình Chúa biết, tự như trong công việc chung chọn những phần khó nhọc hơn, khi trời nóng chọn nơi ngồi bất tiện hơn cho mình để dành chỗ mát mẻ cho chị em, chấp nhận cho kẻ khác đến quấy rầy mình, chịu thiệt thòi để mang ích lợi cho người khác, vân vân. Với tình yêu mến Chúa, Thánh Teresa biến những việc nhỏ trở thành việc có giá trị lớn. Lạy Chúa, nền thánh không phải là điều dành riêng, nhưng là một bổn phận của mọi Kitô hữu chúng con. Và Thánh Teresa hài lòng Giêsu đã chỉ cho chúng con đường thơ ấu thiền liền để đưa lý tưởng nền thánh đến vừa tầm tay mọi người chúng con. Xin nhờ những hoa hồng mà Thánh Teresa cho mưa xuống, giúp chúng con trở thành những người con bé nhỏ và thánh thiện của Chúa. Amen.
Muôn tiếng ca mừng, mình thánh tiếng chia sẻ để ta hối đầu. Được Chúa ban tặng, được Chúa ban tặng, chiều thiên vinh quang rạng ngời, nơi thiên thánh nhân hộ phù chúng con. Sống vui thanh bình, lời luôn một ngày thanh tịnh. Thiên thánh nhân hộ phù.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Rousseau, Vương quốc Bỉ. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ phong chân phước cho nữ tu Anna Giêsu. Lúc 9:15 sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 9 vừa qua, ngày cuối cùng của chuyến công du Vương quốc Bỉ, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ và cử hành nghi thức phong chân phước cho nữ tu Anna Giêsu tại sân vận động vua Bordeaux với sự hiện diện của hơn 35.000 người, cách đặc biệt có sự hiện diện của quốc vương và hoàng hậu Bỉ, ông bà đại quận công của Luxembourg và nhiều chức sắc khác. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 20 hồng y và giám mục, đặc biệt là Đức Hồng y Marcelo Semeraro, tổng trưởng bộ phong thánh với hàng trăm linh mục. Đầu thánh lễ, sau nghi thức thống hối, có nghi thức phong chân phước cho nữ tu Anna Chúa Giêsu người Tây Ban Nha thuộc dòng kính Các Minh đã thiết lập đăng viện dòng này tại Bỉ và đã qua đời tại đây năm 1621, thọ 76 tuổi. Đức Tổng giám mục Terlinden, Tổng giám mục giáo phận Brussels sở tại, xin Đức Thánh Cha phong chân phước cho nữ tu Anna, và tiếp đó một linh mục dòng Các Minh cùng với nữ tu dòng này tóm tắt tiểu sử của nữ tu bằng tiếng Pháp và tiếng Flamand. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đọc công thức phong chân phước và cho phép tôn kính vị chân phước theo giáo luật hiện hành. Bức họa đơn sơ về vị chân phước Anna được trình bày và hài cốt được rước lên đặt trước tượng Đức Mẹ, trong khi đó cộng đoàn hát kinh Gloria tôn vinh Chúa. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đi từ các bài đọc trong thánh lễ, đặc biệt là từ câu trong sách Dân số ghi lại lời ngôn sứ Môi-se cầu mong toàn dân trở thành ngôn sứ của Chúa, xin Chúa đặt thần khí của Ngài trên họ. Tiếp đến, trong Tin Mừng, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ đừng lấy làm cớ vấp phạm mà ngăn cản những người trừ quỷ nhân danh Ngài. Chúa dạy họ đừng ngỡ ngàng vì tự do của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy quan sát kỹ những phản ứng của ngôn sứ Môi-se và của Chúa Giê-xu, vì những chi tiết ấy cũng liên hệ đến cả chúng ta và đời sống Kitô của chúng ta. Thực vậy, với phép rửa, tất cả chúng ta đã nhận lãnh một sứ mạng trong giáo hội, nhưng đây là một hồng ân, chứ không phải là một tước hiệu hay danh hiệu để tự hào. Cộng đoàn các tín hữu không phải là một nhóm những người được đặc ân, nhưng là một gia đình của những người được cứu độ, và chúng ta không được sai đi để mang tin mừng trong thế giới do công trạng của chúng ta, nhưng là vì ơn Chúa, vì lòng thương xót và tín nhiệm mà Chúa tiếp tục dành cho chúng ta với tình thương của Chúa Cha, vượt lên trên mọi giới hạn và tội lỗi của chúng ta. Chúa thấy nơi chúng ta điều mà chính chúng ta không nhận thấy được. Vì thế Chúa gọi, sai đi và kiên nhẫn đồng hành với chúng ta ngày qua ngày. Nhắc đến gương chân phước Anna Chúa Giê-xu được phong chân phước trong ngày đã theo vết thánh nữ Teresa Avila, Đức Thánh Cha nói, trong một thời kỳ có những gương mù gương xấu đau thương trong và ngoài giáo hội, chân phước Anna và các bạn đồng hành qua cuộc sống đơn sơ và thanh bần, cầu nguyện, lao tác và bác ái đã biết đưa bao nhiêu người trở về với đức tin. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Tổng giám mục sở tại và bày tỏ lòng biết ơn nồng nhiệt đến quốc vương và hoàng hậu Bỉ, rồi sau đó ngài chủ sự tin truyền tin và kết thúc thánh lễ.
Tin Estonia, lễ tuyên bố giáo phận chính tòa Tallinn bên Estonia. Chủ nhật ngày 29 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô ở Tallinn, thủ đô Cộng hòa Estonia, có buổi lễ chính thức nâng nền giáo phận Tông tòa Estonia lên hàng giáo phận với tên là Tallinn theo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo ngày 26 tháng 9 vừa qua. Cùng với quyết định trên đây, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Philippe Jean-Jacques Jordan làm giám mục chính tòa đầu tiên của giáo phận này. Đức Cha năm nay 64 tuổi, thuộc giám hạt tầm nhân Opus Dei, coi sóc các tín hữu công giáo ở Estonia từ năm 2005. Trước đó, ngài làm tổng đại diện từ năm 1996, kiêm cha sở nhà thờ chính tòa. Buổi công bố sắc chỉ của Đức Thánh Cha do Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, toàn sứ thần tòa thánh tại ba nước vùng Baltic. Đức Tổng giám mục nguyên là thư ký của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và cựu chủ tịch Phủ Giáo Hoàng. việc nâng biển giáo quản tông tòa Estoni thành giáo quản Tallinn chứng tỏ sự tăng trưởng của giáo hội địa phương. Năm 1999, chỉ có 3.500 tín hữu công giáo tại đây, nhưng năm 2022, số tín hữu tăng gần gấp đôi và hiện có 6.700 người, đa số là người Estoni bản xứ. Năm ngoái, có hơn 50% người lớn được rửa tội công giáo. Trong những năm gần đây, càng ngày càng có những người từ 20 đến 30 tuổi xin gia nhập giáo hội công giáo. Tuy nhiên, con số này chưa đầy 1% dân số Estoni. 60% dân nước này là người không theo tôn giáo nào. Đa số tín hữu còn lại là tín hữu chính thống, với 4% là tin lành Luther chiếm 11%. Giáo phận Tallinn hiện có 10 giáo xứ và 5 giáo họ với 10 linh mục và 19 nữ tù.
Tin Brussels, Vương quốc Bỉ, Đức Thánh Cha viếng mộ vua Baudouin. Nhân chuyến viếng thăm mục vụ tại Bỉ sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 9, sau khi gặp gỡ các giám mục và cộng đoàn công giáo Bỉ tại phân cung thánh đường Coetalbach trên đường trở về tòa sứ thần tòa thánh tại Bỉ, Đức Thánh Cha đã viếng mộ vua Baudouin, trị vì nước Bỉ từ năm 1951 đến năm 1993. Đức Thánh Cha ca ngợi nhà vua đã can đảm thoái vị trong vòng 36 tiếng đồng hồ để khỏi ký nhận dự luật cho phá thai đã được Quốc hội Bỉ thông qua. Khi xuống hầm mộ, Đức Thánh Cha đã được Quốc vương và Hoàng hậu Bỉ cùng với một số người thuộc hoàng gia đón tiếp. Ngài cầu nguyện trong im lặng trước mộ nhà vua và ca ngợi lòng can đảm, đồng thời kêu gọi dân Bỉ hãy nhìn đến gương nhà vua giữa lúc các luật lệ dân ác đang được thi hành. Đức Thánh Cha ám chỉ đến những luật phò phá thai và làm cho chết êm dịu từ nhiều năm nay hiện hành tại Bỉ. Ngài cầu mong án phong chân phước cho vua Baudouin được sớm thực hiện. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường căn cứ không quân Melsbroek để đáp máy bay về Roma, kết thúc chuyến tông du lần thứ 46 của ngài tại Luxembourg và Bỉ.
Tin Roma. Đức Hồng Y Muller phê bình danh sách các tội lỗi sẽ được dướng lên trong phục vụ thống hối trước Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Đức Hồng Y Gerard Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, phê bình một số tội được liệt kê trong danh sách các tội sẽ được dướng lên trong buổi phục vụ thống hối trước Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vào tháng 10 sắp tới tại Roma. Những tội chống lại hòa bình, tội chống lại thiên nhiên như công trình tạm dựng, tội chống lại các thổ dân bản xứ, tội lạm dụng, tội chống lại tính hiệp hành, thiếu lắng nghe, hiệp thông và tham gia với mọi người. Trong một bài đăng trên trang mạng Katz.net ở Đức, Đức Hồng Y Muller nhận định rằng, vào đầu Thượng Hội đồng về hiệp hành không còn là một Thượng Hội đồng các giáo mục mà thôi, nhưng là một đại hội hỗn hợp không hề đại diện cho toàn giáo hội Công giáo, sẽ có một nghi thức thống hối vì những tội mới được con người sáng nghĩ ra. Tội là sự chủ ý quay lưng của con người đối với Thiên Chúa và quay về với những phụ tạo, thờ lại chúng thay vì tôn thờ Chúa hoặc tôn thờ các ngẫu tượng ngoại giáo. Chúng ta cũng có thể phạm tội chống những người đồng loại của chúng ta nếu chúng ta không yêu mến họ vì Chúa. Điều này cũng bao gồm việc sử dụng những tài nguyên thiên nhiên trong sự ích kỷ mà Chúa ban cho mọi dân tộc như căn bản để sống. Chúng ta hãy nghĩ đến những nhà tỷ phú hoặc có tiếng là thương người. Nhưng trước đó, họ đã bóc lột dân chúng một cách vô liêm sỉ, rồi sau đó được ca ngợi như ân nhân của nhân loại vì đã làm một số cử chỉ làm phúc. Đức Hồng Y Muller cũng nhận xét rằng, danh sách các hành động được trình bày như tội, có tội gọi là chống lại đạo lý của giáo hội, lạm dụng đạo lý như hòn đá để ném vào người khác, hoặc tội chống lại sự hiệp hành, dù người ta có thể hiểu nó thế nào đi nữa. Có thể là một danh sách kiểm tra về ý thức hệ Kitô giáo và ý thức hệ về giống, ngoại trừ một số hành vi xấu kêu thấu tới trời. Không có thứ tội chống đạo lý của giáo hội mà người ta coi như khí giới, vì giáo huấn của các tông đồ dạy rằng ơn cứu độ chỉ có trong danh Chúa Kitô.
Tên Funda, Đức Quốc. Đức Hồng Y Pisavala kêu gọi giải pháp chính trị cho xung đột ở Trung Đông. Đức Hồng Y Pierre Battista Bisabala, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc họp báo hôm 25 tháng 9 vừa qua, trong tư cách là khách mời trong khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức, nhóm tại thành phố Fulda bàn về thượng hội đồng giám mục sắp tới ở Roma và tình hình giáo hội tại thánh địa. Đức Hồng y Pizzaballa nhận xét rằng hiện nay thiếu những sáng kiến từ phía các cộng đoàn tôn giáo ở Trung Đông liên quan đến cuộc xung đột hiện nay. Ngài nói, ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ, trong những tháng gần đây, người ta không nghe thấy những lần lên tiếng, suy tư hoặc cầu nguyện từ phía các vị lãnh đạo tôn giáo khác biệt với những lãnh đạo chính trị hoặc xã hội. Đức Hồng y cho biết, Ngài có cảm tưởng mỗi vị lãnh đạo tôn giáo chỉ nói lên lập trường phản ánh quan điểm của cộng đoàn của mình, thường là chống lại cộng đoàn khác. Hội đồng Giám mục Đức cũng kêu gọi ngưng bắn tại Gaza và phê bình chính phủ Israel. Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàng Vũ, Đức cha Pertram Meyer, Giám mục Giáo phận Augsburg, ví các cuộc oanh kích của Israel tại Gaza như các cuộc tấn công khủng bố. Đức cha Meyer nhắc đến vụ Hamas tàn sát dã man hơn 1.200 người Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái, trong đó đa số là người Do Thái. Tuy nhiên sự trả đũa của Israel về mặt quân sự không tương ứng, gây ra vô số các nạn nhân và thảm trạng nhân đạo tại Gaza. Đức Hồng y Pizzaballa kêu gọi cần thận trọng hơn trong ngôn ngữ, vì ngôn ngữ đầy bạo lực, gây hấn, oán ghét và khinh rẻ, bác bỏ và loại trừ không giữ một vai trò phụ thuộc trong cuộc chiến tranh này, nhưng nó là một trong những phương thế chính của cuộc chiến này và nhiều cuộc chiến khác. Oán ghét thường xuất hiện trên các mạng xã hội. Theo Đức Hồng y, những kiểu nói phủ nhận nhân tính của người khác là một hình thức bạo lực có thể tạo thêm những bạo lực khác, vì có những kiểu nói có thể làm thương tổn hơn cả những cuộc thảm sát và bom đạn. Đức Hồng y Pizzaballa tỏ ra nghi ngờ về những cuộc thương thuyết để giải thoát các con tin đang bị Hamas cầm giữ. Ngài tin rằng những dấu hiệu về thành quả của cuộc thương thuyết này là rất yếu. Không có dấu hiệu chứng tỏ chiến tranh sẽ chấm dứt, và cuộc xung đột không thể được giải quyết với cuộc tấn công của quân đội Israel chống các vị trí của Hezbollah ở Liban, nhưng càng làm cho tình hình trầm trọng hơn. Bạo lực không phải là giải pháp, trái lại cần có những giải pháp sáng kiến về chính trị. Tuy nhiên, Đức Hồng y không tin rằng giải pháp một quốc gia với Israel và Palestine là điều có thể thực hiện được. Chủ tịch nhóm làm việc của Hội đồng Giám mục Đức về Trung Đông là Đức cha Udo Benz, Tổng giám mục giáo phận Paderborn, nói trong cuộc họp báo rằng, cho dù cuộc chấm dứt chiến tranh không có nghĩa là hòa bình, nhưng vẫn cần ngưng chiến càng sớm càng tốt, và làm cho tình hình lắng dịu, để thương thuyết và đối thoại. Chẳng vậy, các cuộc thảm sát tiếp tục, và cái vòng bạo lực càng gia tăng mau lẹ hơn. Bên vực an ninh của Israel cũng giúp ích cho người Palestine. Ngược lại, bảo vệ các quyền của người Palestine cũng giúp cho an ninh của Israel. Đức Tổng giám mục Udo Benz mạnh mẽ tố giác tình trạng nhân đạo ở Gaza. Hàng trăm ngàn người đang bị nạn đói đe dọa, hơn 85% dân Gaza đang phải di tản. Họ thiếu nước uống, lương thực và thuốc men. Đức Tổng giám mục kêu gọi nhân dân Đức tiếp tục ủng hộ công việc khó khăn của các tổ chức từ thiện tại Gaza. Các tổ chức bác ái của giáo hội như Caritas Quốc tế và Hội Hiệp sĩ Manta đang tích cực trong lĩnh vực này, nhưng hiện nay ít nhận được tài trợ. Vì thế, Đức Tổng giám mục Benz kêu gọi chính phủ Đức gia tăng sức ép trên chính phủ Israel để dân chúng tại Gaza được hoàn toàn trợ giúp nhân đạo và y tế.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chị em thân mến, trang báo điện tử VN Express đêm thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2024, đã đăng một câu chuyện thương tâm về một người mẹ đau đớn bất lực nhìn chiếc bè và con trai của mình bị cuốn ra biển khi cơn bão Yagi đổ vào huyện Vân Đồn. Người mẹ đó là người phụ nữ 63 tuổi, tên là Nguyễn Thị Ngoan, là một trong số hàng trăm ngư dân bám biển mưu sinh ở bãi khu Nam Cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Bà Ngoan sống cùng người con trai 39 tuổi, tên là Đinh Văn Hòa. Chiếc bè là nơi ở duy nhất và là tài sản của hai mẹ con bà. Theo thông tin ghi nhận lại, trước khi bão Yagi đổ bộ đến, bà Ngoan đã cùng nhiều hộ dân khác, theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương, ngừng ra khơi, neo đậu tàu bè vào nơi an toàn. Do vậy, chiều hôm trước, trời nắng gắt, hai mẹ con bà Ngoan dưới sự giúp sức của ngư dân láng giềng đã neo đậu thành công chiếc bè cách bờ biển chừng 100 mét. Được cảnh báo, cơn bão sẽ rất mạnh, nên hai mẹ con bà đã dùng nhiều dây thừng, mỏ neo để gia cố xung quanh bè. Xong xuôi mọi việc, bà rời bè, lên ở trên chiếc thuyền nhỏ của người thân đậu sát bờ, còn con trai của bà thì ở lại để trông bè. Đến 10 giờ sáng ngày 7 tháng 9, bà Ngoan ở trên bờ, nhìn trời, thấy các trận gió đông bắt đầu nổi lên ngày một lớn, kèm các cơn mưa xối xả. Sóng cuồn cuộn thành từng đợt cách nhau chưa đầy một phút, cao chừng 5 mét ập vào bờ. Lúc này, đã đứng cách xa vài trăm mét, nhưng bà vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng con trai mặc áo phao, đang vì hụt bê đồ bên trong bè. Bà lấy điện thoại để gọi con trai, nhưng không liên lạc được. Vài phút sau, giữa những trận gió dữ dội, chiếc bè bị đẩy đi xa dần khỏi tầm mắt bà Ngoan. Bà Ngoan khóc nức, ngồi sụp xuống bờ kè gào khóc trong vô vọng, khi thấy chiếc bè và con trai mình đang bị gió cuốn trôi băng băng ra biển. Hòa ơi, quay lại đi, bè trôi mất rồi, con trai tôi vẫn còn trên đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chỉ trong tháng 9 năm 2024 này, cơn bão số 3 và đợt mưa lũ kinh hoàng xảy ra ở các tỉnh phía Bắc đã không những gây ra những thiệt hại lớn lao và nặng nề cho người dân ở vùng thiên tai, mà còn làm bàng hoàng và nhức nhối trái tim của mọi người con đất Việt. Câu chuyện thương tâm của người mẹ mất con và mất hết tài sản trong trận bão vừa qua chỉ là một trong vô số những người mẹ, người vợ, người cha, người chồng và cả những em nhỏ vẫn còn chưa trải qua hết nỗi bàng hoàng và đau đớn vì mất đi người thân, gia đình, nhà cửa và tài sản bao nhiêu năm chắc chiêu được. Thiên tai, mất mát, thiệt hại, dù là những điều đáng sợ và chẳng ai muốn nghĩ đến, nhưng tất cả vẫn là một thực tại, cứ xảy ra ở bất cứ nơi đâu, và ập đến với bất cứ ai. Những vùng đất ấy còn lại gì sau những đổ vỡ hoang tàn? Và những kiếp người đầy đau khổ ấy còn lại gì khi mất đi những người ruột thịt? Chỉ còn những bàn tay thân ái có thể xây dựng lại từ đống tro tàn, và chỉ còn có tình người mới có thể sưởi ấm được những trái tim. Đến hẹn, tháng 10 lại về, tháng mân côi năm nay về, khi những giọt nước mắt đau thương còn vương trên khóe mắt, và nhiều nỗi niềm vẫn cồn cào trong cõi lòng của những người dân ở vùng thiên tai, cũng như những người con đất Việt xa gần. Chúng ta dâng lên mẹ Maria những lời kinh mân côi, gói ghém trong những sự vui, thương, mừng sáng, thâm tình hướng về những nơi đang gánh chịu hậu quả của các trận bão lũ. Có những sự vui của bước chân những người có tấm lòng quảng đại, hăng hái lên đường viếng thăm và chia sẻ những phần lương thực cho những anh chị em đang đói khổ và cô đơn. Có những sự thương nơi tiếng khóc thê lương của những người mất đi người chồng, người cha, người mẹ và những người con đang tuổi xuân thật đẹp. Và cũng có những sự mừng, sự sáng của niềm tin và hy vọng, vì nơi những cơn bão đi qua và những trận lũ lụt sạt lở xảy đến, vẫn ngời sáng những bước chân và rộn rã tiếng cười của người người tấp nập lui tới để chia sẻ yêu thương và chung tay tái tạo lại cuộc sống mới. Ước mong những lời kinh mân côi của chúng ta luôn được thấm thiết vang lên và đong đầy mọi nỗi niềm chia sẻ, ước nguyện tốt lành cho những người anh chị em ở vùng bão lũ và sạt lở ở miền Bắc. Lạy mẹ Maria, chúng con xin trao phó nơi trái tim từ mẫu của mẹ những người anh chị em của chúng con đang phải gánh chịu những hậu quả đau thương trong các trận thiên tai dữ dội của tháng 9 này. Xin mẹ thương an ủi, chở che các nạn nhân ấy và cùng đi với chúng con qua mùa bão lũ này. Amen.
Đây mùa mận khoai, mùa hồng ngân thắm tươi về rồi. Muôn người muôn nơi cùng hát lên một bài thơ mới. Kinh mừng mẹ Maria, muôn lời cảm mến thiết tha, chúc vinh danh mẹ, mẹ thật dịu hiền bao la. Dâng về mẹ yêu từng lời kinh ngã thương nhạc sinh, với lòng kinh kính và sắc son vững niềm cảm mến. Xin mẹ phụ giúp nhớ nâng bao nhiêu hồng phúc thánh tân khắp trên nhân trần, mỗi ngày đường dài tương Ave Maria, con thương mẹ, ngọn đóa hoa lòng. Cuộc đời dạy cho, xin nguyện luôn trọn vẹn trung tín. Dâng lên mẹ muôn côi, ngọn lời ca mãi luôn tràn hòa. Dù đời nhiều phong ba, tình mẹ luôn thắm dịu đường xa.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.